Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, tinh vi các hoạt động lợi dụng thương mại điện tử. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nghị định 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Lê Nhất Thắng, sinh năm 1993, trú phường An Đông, thành phố Huế, cầm đầu về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Theo điều tra ban đầu, Hoàng Lê Nhất Thắng là người điều hành, quản lý tài khoản tổng với thỏa thuận quy ước một điểm là 20.000 đồng. Đối tượng này đã tách thành 4 tài khoản ở cấp thấp hơn, tăng mức giá điểm, rồi giao lại cho Vương Minh Huy, sinh năm 1989, Trần Đình Liêm, sinh năm 1987, cùng trú thành phố Huế, và 6 đối tượng khác sử dụng chia trang hoặc trực tiếp cá độ với mức giá 35.000 đồng đến 50.000 đồng để cùng nhau thắng thua với con bạc. Từ tháng 8 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, Thắng đã sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền là khoảng 56 tỷ đồng. Nhằm qua mắt lực lượng công an, Thắng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội. Để bắt giữ nhóm đối tượng này, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia thành 2 mũi. Một mũi bắt đối tượng Thắng tại thành phố Hà Tĩnh, mũi còn lại bắt 8 đối tượng tại Huế. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một máy tính, 10 điện thoại di động, tiền mặt và nhiều thiết bị khác có liên quan. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá truyền thống và qua không gian mạng có nhiều diễn biến phức tạp. Đơn vị đã tập trung lực lượng để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các băng nhóm, tụ điểm tập trung đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc, cá cược bóng đá. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban cáo trạng truy tố 36 bị can trong vụ án sản xuất mua bán gần 9,4 triệu quyển sách giả. Vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý Thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý Thị trường bị khởi tố vào tháng 6 năm 2021, từng trải qua 4 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Số bị can trong vụ án từ 12 đã lên đến 36 người. Trong đó, ông Trần Hùng, cựu tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương bị truy tố về tội nhận hối lộ. Dù quá trình điều tra trước đó, ông này không thừa nhận hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng. Bà Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, cùng 30 người bị truy tố về các tội sản xuất buôn bán hàng giả. So với cáo trạng trước đó, Viện Kiểm sát đã truy tố thêm 2 người về buôn bán hàng giả. Cùng vụ án, Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, bị truy tố về tội môi giới hối lộ. Bị can Lê Việt Phương, cựu đội phó quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng 2 cán bộ dưới quyền là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, năm 2020, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm sản xuất hơn 9,4 triệu quyển sách giả các loại liên quan nhà xuất bản giáo dục, trị giá in trên bìa hơn 260 tỷ đồng. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, còn 3 triệu quyển chưa kịp bán thì bị cơ quan chức năng thu giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định ngày 9 tháng 7 năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội Quản lý Thị trường số 17 kiểm tra thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Giám đốc Phú Hưng Phát là Cao Thị Minh Thuận biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, nên nhờ Nguyễn Duy Hải đặt vấn đề chi 400 triệu đưa cho Trần Hùng để được xử lý nhẹ tay. Tiếp đến, Trần Hùng đã hướng dẫn Hải về nói với Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách. Từ sách mua bị thu giữ sang sách do người khác mang đến ký gửi để được giảm nhẹ. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Hải cầm 300 triệu đồng đến phòng làm việc của Trần Hùng. Tại đây, Hải gọi điện để Hùng nói chuyện với Thuận, hướng dẫn viết lại bản tường trình, thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ. Theo Viện Kiểm sát, sau đó bị can Trần Hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu. Quá trình điều tra, bị can Hùng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng, căn cứ lời khai các bị can khác, các dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại, có đủ cơ sở xác định bị can này đã nhận 300 triệu để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện kho vũ khí lớn nằm trong khu dân cư. Trước đó, trưa ngày 16 tháng 12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu bất ngờ kiểm tra một căn nhà trong ngõ K354 đường Tô Hiệu thuộc phường Hòa Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân, 33 tuổi, trú Duy Xuyên, Quảng Nam và Phạm Ngọc Long, 33 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang có hành vi chế tạo, tàng trữ súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và nhiều công cụ hỗ trợ các loại. Qua kiểm đếm, kho hàng nóng này có 12 khẩu súng các loại, 785 viên đạn bằng kim loại, một bình xịt hơi cay, nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng này khai nhận đã thuê căn nhà trên làm kho cất giữ súng, linh kiện phụ kiện của súng nhằm bán lại cho khách hàng trên cả nước để thu lợi bất chính. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 1992 ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để làm rõ hành vi lừa đảo. Thông tin từ cơ quan chức năng, vào sáng ngày 14 tháng 10, Mạnh sử dụng nick Facebook ảo tự tạo để bình luận vào nhóm mua bán điện thoại cũ Hà Nội. Thấy một tài khoản đăng bán điện thoại iPhone 11 Pro Max màu đen với giá 9,8 triệu đồng, Mạnh liền bình luận trong bài viết với nội dung đồng ý mua, hẹn gặp người này giao hàng tại ngõ Phất Lộc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Chiều ngày 15 tháng 10, Mạnh nhận được điện thoại báo giao hàng. Khi hai bên gặp nhau, đối tượng vờ kiểm tra điện thoại như thể có nhu cầu mua thật. Sau đó thỏa thuận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, đối tượng không chuyển khoản ngay mà chọn hình thức đặt lịch chuyển khoản và đưa cho người bán xem giao dịch thành công rồi cầm điện thoại đi mất. Ngày 16 tháng 10, Mạnh mang chiếc điện thoại đến phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội bán được hơn 8 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, trước đó ngày 9 tháng 10, Nguyễn Đình Mạnh đã lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max màu xanh, sau đó bán được 16,7 triệu đồng. Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, đối tượng rất tinh vi khi tạo ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo vào bình luận trên trang mua bán điện thoại cũ Hà Nội. Các tài khoản này tự tương tác với nhau để tăng thêm phần uy tín, làm nhiều người sập bẫy. Sau đó, đối tượng dùng phương thức thanh toán bằng đặt lịch trước, không chuyển tiền ngay. Khi đối tượng xấu dùng phương thức thanh toán bằng cách chuyển khoản nhưng đặt lịch trước mà không chuyển ngay thì người dân cần cảnh giác. Cơ quan chức năng khuyến cáo. Vì nếu tài khoản không có tiền hoặc ngay sau đó hủy giao dịch thì nghiễm nhiên đối tượng sẽ chiếm đoạt thành công tài sản. Sau đó tội phạm chỉ cần chặn người gọi hoặc bỏ SIM rác đã sử dụng để liên lạc, bị hại sẽ không thể tìm thấy. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận thời gian gần đây thương mại điện tử phát triển ngày càng mạnh mẽ, giúp cho việc giao dịch của người dân, doanh nghiệp trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để buôn bán, kinh doanh, hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không có nguồn gốc, kiếm lợi bất chính. Điều này khiến công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết sau được đăng trên báo Thanh Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Nguyên cho thấy, tình trạng sử dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa phạm pháp của các đối tượng đang diễn ra với chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng phương thức trữ hàng hóa, kinh doanh ngay tại nhà ở, nhà trọ, thực hiện hành vi bán hàng qua mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok hoặc qua các sàn thương mại điện tử Shopee, Kiki để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Điều đặc biệt là các đối tượng bán hàng nhưng không có địa chỉ cụ thể, thường bán ngoài giờ hành chính và không thường xuyên liên tục. Do đó, công tác kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng khá khó khăn, đối tượng có thể dễ dàng trốn tránh, tẩu tán tăng vật nếu bị phát hiện. Mặt khác, các đối tượng thường sử dụng một địa chỉ không liên quan hoặc giả mạo địa chỉ để giao dịch, nhưng tập kết, tàng trữ hàng hóa tại nhiều địa điểm khác nhau. các đối tượng cũng hay tổ chức quay trực tiếp để giới thiệu chào hàng tại nhiều địa điểm. Để giao hàng, các đối tượng thường chuyển qua đường bưu chính và chủ yếu là qua các đơn vị bưu chính, chuyển phát tư nhân, rất khó quản lý. Trong 2 năm qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và xử lý 107 trường hợp vi phạm liên quan đến lợi dụng thương mại điện tử, trong đó chủ yếu là vi phạm các lỗi, không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan chức năng theo quy định, sử dụng công nghệ thông tin để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bán hàng giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền phạt và giá trị hàng hóa vi phạm nộp vào ngân sách nhà nước là trên 1 tỷ đồng. Theo đánh giá, thực tế số trường hợp vi phạm còn nhiều, nhưng do hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, khó kiểm soát, nên chưa thể thống kê đầy đủ. Cái khó của cơ quan quản lý chính là việc các sàn giao dịch thương mại điện tử kiểm soát định danh tài khoản của người bán, đăng tải chào bán, chào mua còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, liên tục. Đây là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng hóa vi phạm công khai bày bán trên các sàn này. Có các đối tượng duy trì thường xuyên hàng chục, thậm chí hàng trăm tài khoản trên các sàn thương mại điện tử để có thể thay đổi ngay khi bị phát hiện. Các đối tượng này thường có trình độ am hiểu nhất định về công nghệ thông tin hoặc có đội ngũ kỹ thuật bài bản phụ trách. Các đối tượng có thể bán hàng đa kênh, ngồi một nơi nhưng có thể quản lý bán hàng ở nhiều nơi khác nhau. Điều đáng nói, lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm thì chỉ xử phạt hành chính, mức xử phạt nhẹ nên chưa đủ sức răn đe. Do đó, đối tượng sẵn sàng nộp phạt rồi lại tiếp tục vi phạm. Trong khi đó, nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế, không phải ai cũng hiểu để tẩy chay hoặc lên án các hành vi vi phạm này. Tâm lý thích dùng hàng hiệu nhưng lại rẻ tiền còn phổ biến ở nhiều người, nhất là người trẻ tuổi, nên thường mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Khi biết bị lừa, nhiều người có tâm lý e ngại, không dám tố cáo để xử lý kịp thời. Hơn nữa, lực lượng chức năng của tỉnh kiểm soát vấn đề này còn thiếu, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, chưa bắt kịp với sự phát triển của công nghệ số, nên khó cho việc phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, môi trường mạng Internet mang đến nhiều điều bổ ích cho trẻ em, song cũng là cái bẫy gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Thực tế, đã có không ít trẻ em lứa tuổi từ 10 đến 18 tuổi đã bị dụ dỗ chụp ảnh nhạy cảm, dọa tung lên mạng hay bị xâm hại tình dục.
Rất thích tạo clip đăng lên TikTok, Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 7 một trường trung học cơ sở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, dành khá nhiều thời gian lên mạng Internet để xem và theo dõi những tài khoản mình ưa thích. Quá trình tham gia mạng xã hội, anh Thư đã vô tình phải xem những clip hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi học trò.
Có những cái thông tin không phù hợp với lứa tuổi của chúng con. Những cái quảng cáo đấy thì nhiều thì sẽ là những cái người mà ăn mặc hở hang và nói những cái ngôn từ không phù hợp với như là lứa tuổi của con, ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư duy của chúng con.
Từng tư vấn cho nhiều trẻ bị xâm hại, bà Phan Thu Hương, chuyên gia tư vấn bảo vệ trẻ em, chia sẻ về trường hợp trẻ bị xâm hại.
Trẻ cũng còn rất nhỏ thôi, mới chỉ 12 tuổi. Trẻ có chơi game trên mạng và bị bạn chơi game hack nick. Và khi mà trẻ muốn lấy lại nick thì cái người đó đã yêu cầu trẻ quay những clip nhạy cảm với bộ phận vùng kín để mà ép trẻ phải cung cấp, sau đó thì mới trả lại nick.
Thực tế còn có cả trường hợp nạn nhân là trẻ em gái bị đánh cắp hình ảnh, đăng tải lên các group nhóm kín, kèm theo số điện thoại khi kẻ phát tán hình ảnh lấy được từ mạng xã hội của nạn nhân. Một em gái giấu tên bị quấy rối bởi các số điện thoại lạ, kể lại.
Hình ảnh của em được phát tán trong một cái group trên nền tảng Telegram, mà cái group có đến hơn 120.000 người. Trong đấy thì cái người phát tán hình ảnh của em nói cái kiểu xúc phạm. Xong rồi một loạt những người ở bên dưới thì nói như kiểu là ở đâu đấy rồi có thêm hình ảnh không, rồi biết đặt hoàn toàn là gã 2 tuần mới được các thứ. Nói chung là còn nói những cái câu nó rất là tục tĩu, rất sốc.
Hậu quả để lại của những vụ việc trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc, bị bắt nạt, xâm hại trên môi trường mạng có thể nặng nề hơn nhiều so với việc bị xâm hại trong cuộc sống thực. Bởi khi những hình ảnh của nạn nhân bị đưa lên mạng thì đó sẽ là vết tích lưu lại suốt cuộc đời, không thể can thiệp, tháo gỡ hết.
Thưa quý vị, các đối tượng xấu sử dụng các dịch vụ trên môi trường mạng tiếp cận, xâm hại trẻ em diễn ra phức tạp trên cả nước. Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.
Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, thủ đoạn phạm tội của đối tượng sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em qua mạng đang diễn biến rất phức tạp. Một số trường hợp còn đăng tải lên không gian mạng các hình ảnh clip trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực học đường, các hình ảnh riêng tư nhạy cảm của trẻ em, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, cuộc sống riêng tư của trẻ em. Đặc biệt thời gian gần đây, nổi lên thủ đoạn thông qua mạng xã hội làm quen, núp bóng tuyển dụng để hẹn gặp gỡ, lôi kéo, khống chế, cưỡng ép đưa trẻ em đến các khu lao động bất hợp pháp tại nước ngoài để bóc lột lao động, bóc lột tình dục. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh nêu ví dụ.
Các em thấy những cái gì lạ, những cái gì hay thì các em hay tìm tòi học hỏi, thì các em hay xem để các em biết. Nhưng mà sau đó thì các em sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ, rủ rê, lôi kéo. Ví dụ như 13, 14 tuổi thì mấy em sẽ được làm người mẫu thời trang hay là người mẫu giấy hay là vân vân. Đó thì các em tin tưởng và làm theo. Không gian mạng ảnh hưởng tới các em vô cùng. Khi mà xảy ra rồi thì các em này tìm con đường để mà tự tử. Thì chúng tôi thấy là một cái nguy cơ rất là cao.
Để ngăn chặn tình trạng này, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng đã có chương trình của Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì sử dụng Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 như đầu mối tiếp nhận thông tin và truyền thông tin đó đến các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan trong mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Bộ Thông tin Truyền thông đã thành lập và vận hành một cái mạng lưới về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bao gồm một số cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, một số tổ chức xã hội, một số các doanh nghiệp mà hoạt động ở trên môi trường mạng. Tuy nhiên thì bảo vệ trẻ em nó là các quy định của pháp luật, nó liên quan đến rất là nhiều các quy định chặt chẽ về mặt pháp luật, như là bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, như là xử lý kịp thời, hỗ trợ kịp thời, cho nên đòi một cái quy trình khá là chặt chẽ. Cục trẻ em cũng đang triển khai xây dựng quy trình để mà có thể kết nối bảo vệ trẻ em ở trên môi trường mạng, kết nối với các dịch vụ, với các cái điều kiện chăm sóc một cách nó đầy đủ và toàn diện để mà giảm cái tổn hại cho trẻ em.
Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất ký kết và ban hành quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, điều tra xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ và theo dõi tư liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Theo Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, cùng với những quy chế sự phối hợp liên bộ ngành thì cần có một mô hình những nhóm phản ứng nhanh để phát hiện liên tục đối phó với những trang web xấu độc.
Chúng ta phải rà soát thường xuyên những cái website độc xấu này, có hình ảnh khiêu dâm này thì chúng ta có thể chặn các cái giải IP, có thể xuất phát từ nước ngoài, có thể là ở Việt Nam, để các em không có cái điều kiện để tiếp cận với những cái website nữa. Ta phải theo thường xuyên thôi, khi nó cập nhật, nó đổi từ cái trang này sang trang khác, từ tên miền này sang tên miền khác, từ giải IP này sang giải IP khác, chúng ta lại phải tiếp tục cập nhật liên tục, tức là phải có một cái nhóm phản ứng nhanh. Giải pháp thứ hai chính là giải pháp lọc. Cứ có những cái nội dung hoặc có những cái hình ảnh trí tuệ nhân tạo, nó sẽ nhận diện được đây là hình ảnh của trẻ em, thì được phát tán từ đâu, từ giải IP nào. Chúng ta vừa phòng ngừa, nhưng chúng ta vừa là để giải quyết với các cơ quan chức năng của nhà nước để tìm ra tội phạm.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đang tích cực chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục, cơ quan ban ngành tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng tương tác an toàn trên mạng, các thủ đoạn xâm hại trẻ em trên môi trường mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm từ xa đối với loại tội phạm này. Đồng thời, tăng cường phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông trong xử lý, ngăn chặn các loại thông tin xấu, độc hại đối với trẻ em trên môi trường mạng.
vây hoa sung sinh con dốc đồ liêu xiêu
hèn môi anh mời gọi nghiêng cả thảo nguyên xanh
vai dệt thơm mùi lá chim hối hả gọi đàn
lúa nương rực bánh đa bếp lửa luôn tay cười
con mắt không đau ngắm nhau thoa nhớ bàn tay chẳng lạc đan cài vần vương tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên thôi đừng quyến luyến xa rời thêm yêu biết người thương hương trẻ sao xuyên
thôi đừng quên lẽ
xa rồi thêm
yêu
vây hoa sung sinh con dốc đồ liêu xiêu vai dệt thơm mùi lá chim hối hả gọi đàn
lúa nương rực bánh đa bếp lửa luôn tay cười con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ
bàn tay chẳng lạc đan cài vần vương
tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên
thôi đừng quyến luyến xa rồi thêm
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Chương 3, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân và xử lý vi phạm trong tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 11, trách nhiệm của Bộ Công an. 1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan. 3. Căn cứ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhu cầu sử dụng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hàng năm. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân bổ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa phương cấp tỉnh. Điều 12. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ. 1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an cùng cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách quy định tại nghị định này. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức thông tin tuyên truyền về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định của pháp luật. 4. Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. A. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quy định về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong nhân dân. Chỉ đạo và thực hiện tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại Điều 35 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. B. Phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương, vai trò tham mưu của cơ quan công an các cấp và trách nhiệm của trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. C. Giao chỉ tiêu phù hợp với nguồn tuyển của từng địa phương, phối hợp với đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, bù đổi những công dân đã gọi thực hiện nghĩa vụ vào đơn vị công an nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nếu có. D. Chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp với cơ quan công an cung cấp, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tuyển chọn công dân, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn. 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tuyển chọn công dân, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn. 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công an cấp xã tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng quy định, đủ số lượng, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả. Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ. Đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 15. Trách nhiệm của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ. 1. Có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi. Nếu có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian, địa điểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc và báo cáo trưởng công an cấp huyện. 2. Trong thời gian phục vụ tại ngũ thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được làm, quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Công an nhân dân năm 2018. Điều 16. Xử lý vi phạm. 1. Công dân có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân mà không có lý do chính đáng, đào ngũ khi đang thực hiện nghĩa vụ, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo điều lệnh công an nhân dân, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 17. Khiếu nại tố cáo. Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại đối với hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình do cán bộ, cơ quan công an thực hiện trong quá trình tuyển chọn và thực hiện chế độ chính sách với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Cá nhân có quyền tố cáo các hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật. Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 18. Hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 19. Trách nhiệm thi hành. 1. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị định này. 2. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.